Rồi, bây giờ tôi để cho anh chị anh hỏi, bởi vì tôi biết cái câu hỏi nó cũng quan trọng, tôi dành 15 phút để ai có cái chuyện gì hỏi về những cái biết hay không biết này nữa ha.
Phòng này thì không có nhiều cái hỏng. cái gì mà trước đây cha giảng cho chúng con đó, là hiện giờ giới trẻ với lại chúng ta sống trong một xã hội mà nước trên cái nước Mỹ này á, người ta respect những cái choices là chúng ta là cần phải respect những cái option. Thì cái thái độ nào mà cha nghĩ là cha có thể giúp chúng con để mà khi mà tụi con ở trong một cái môi trường mà có nhiều cái tôn giáo khác nhau, ví dụ như là chúng một số người ủng hộ việc phá thai hoặc là đồng tình luyến ái, và bây giờ con ở trong cái môi trường như vậy thì cách nào để chúng con có thể tuyên dương được cái gì mà mình vì đi mà không có tạo nên cái khoảng cách trong khi ở trong cái môi trường như vậy. Cảm ơn cha.
Trả lời câu hỏi của chị có hai phương thức. Thứ nhất là chúng ta sống trong cái môi trường đa văn hóa, đa tôn giáo và nhiều thứ khác thường tiên, và con người cũng càng ngày càng văn minh thì chúng ta cũng cần phải tôn trọng nhau, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chúng ta là mỗi một kiên cơ hữu và vì thế chúng ta cũng có cái niềm tin riêng của mình. Vậy thì khi chúng ta đứng trước một nhóm người mà những người trong họ ủng hộ đồng tính luyến ái, rồi họ ủng hộ các ai mà chúng ta là một người có tính cách gọi là minority, thiểu số, thì mình làm thế nào để đừng nuốt lòng họ, để rồi mình sống trong một cái xã hội nó có cái sự tôn trọng kính trọng lẫn nhau không? Thì cái câu trả lời là như thế này. Trước hết là nói về niềm tin. Niềm tin thì anh có niềm tin và tôi có niềm tin, và vì thế niềm tin nó đặt trên cái cơ sở không phải của đời này. Những gì mà anh, khi tôi đã nói tới niềm tin của tôi là một cái tôi hữu, tôi không muốn nói đến tôi chỉ sống 100 năm rồi biến đi. Tôi muốn nói đến tôi sống 100 năm rồi sau đó tôi sẽ sống muôn đời. Và vì thế tất cả những gì tôi tuyên xưng, tất cả những gì mà tôi gọi là niềm tin, nó không chỉ ảnh hưởng vào đời sống tôi đang có, mà nó còn ảnh hưởng tới những đời hồi sống nó sẽ đến đối với tôi. Vì thế nếu trường hợp đứng trước những cái mà tôi cho là vấn đề sai trái về luân lý, đồng tính, tội lỗi, ăn cắp, tất cả những cái đó là đàn áp, tất cả những cái mà theo giáo lý Công giáo mà chúng tôi cho là sai và tôi phải lên án, thì nói như tôi các tông đồ khi đứng trước mặt các quan tòa, tôi không thể nào mà vâng phục các ông được, bởi vì tôi còn có Thiên Chúa để mà vâng phục. Cho nên trong vấn đề niềm tin và những cái nó ảnh hưởng đến đời sống muôn đời của tôi gọi là vấn đề luân lý đó, thì không hề có một cái sự dung hòa và không hề có một cái sự tạm gọi là giống như là tôi và anh có thể thông cảm nhau được. Tuy nhiên bởi vì nó không thông cảm được cho nên cái sai trái chúng ta để đó. Phần thứ hai nói về vấn đề xã hội, bởi vì các niềm tin không có nghĩa là tôi đang cần phải đánh nhau. Nếu chúng ta là hai con người có một cái văn hóa mà tương đối văn minh ở trong một cái xã hội như thế này, nếu là hai người hiểu nhau, một là chúng ta cần tìm hiểu để coi tại sao tôi tin điều tôi tin và tại sao anh tin điều anh tin. Tôi sẵn sàng mở trí ra để tôi hỏi tại sao anh làm việc đó, cũng như anh cũng sẵn sàng mở lòng ra để hiểu tại sao tôi tin. Nhưng bởi vì chúng ta khác niềm tin, chúng ta có thể vẫn có thể cùng nhau làm việc với nhau mà bất đồng ý kiến với nhau không sao. Điều quan trọng là trong một xã hội văn minh, chúng ta tôn trọng nhau không phải chúng ta bắt nhau cùng tin, mà chúng ta tôn trọng nhau khi chúng ta hiểu và có cái cách thức để mà diễn đạt được cái sự hiểu biết của mình. Cho nên khi tôi không có cùng niềm tin với anh thì tôi cũng vẫn tốt đối với anh mà thôi, chúng ta không cần phải đánh nhau, chúng ta không cần phải lao với nhau. Cho nên trong cái phương diện này tôi thấy có hai cái mà tôi cần phải trả lời cho chị. Thứ nhất là khi tôi hiểu mình không thể nào compromise, dung hòa những điều mà mình cho là sai trái đối với những người khác, ngay cả khi mình cho ở trong một cái môi trường mà có 99 người họ tin cái điều đó mà mình biết rõ nó sai, thì mình bắt buộc phải đứng lên để nói rằng việc đó sai, bởi vì cho vì chân lý. Cho nên ông Gioan cũng đã chịu chém đầu để cho Herod chém đầu là vậy. Chân lý không có dung hòa. Tuy nhiên cái phần thứ hai về mặt xã hội, về mặt xã giao, không phải vì như vậy mà chúng ta cần phải cắt đứt liên lạc với những người khác. Liệu chừng ngay trong một cái xã hội văn minh, nếu tôi có thể hiểu được anh, tôi có thể gọi là tolerance, tức là tôi một hình thức nào đó tolerance, cái việc gọi là gì?
Chưa.
Độ lượng đối với anh đó thì anh cũng phải độ lượng đối với tôi. Nhưng mà cái độ lượng này không hiểu về mặt luân lý và đời sống muôn đời, cái độ lượng này hiểu về mặt xã giao mà thôi. Về mặt luân lý tôi hoàn toàn khác anh, về mặt xã hội tôi có thể làm việc chung phòng với anh.
hỏi dưới đó đi thì tôi trả lời cũng được. Còn 10 phút nữa hả? Hỏi dưới đó thì tôi trả lời cũng được để chúng ta tiết kiệm thời gian thôi, chị hỏi đi. Làm sao để biết được là mọi sự lời nói, việc làm của mình là Chúa quan trọng, có đúng không? Tôi đã cắt nghĩa về cái quan phòng rồi. Quan phòng là gì? Quan phòng là sự quan tâm của Thiên Chúa trực tiếp trong đời sống của mình. Vì thế mỗi một sự tóc của mình rớt xuống cũng phải được Thiên Chúa quan phòng. Có nghĩa là gì? Quan phòng nó không phải là tiền định. Tiền định có nghĩa là Chúa đang chỉ đặt vào trong cái lon mà chỉ chúng ta khảo được. Quan phòng là khi Chúa đặt chỉ lên trên một cái con đường, mở trên cái con đường đó Ngài cũng đã cày bằng đất sẵn rồi để cho chị đi đừng có vấp ngã. Cái đó gọi là quan phòng đó. Tức là Ngài quan tâm và quan tâm trực tiếp đến đời sống của chị. Thiên định là một cái gì nó đã định sẵn và chị không có thay đổi được. Vậy thì làm thế nào để mà mình biết được là tất cả mọi chuyện của mình đã được Thiên Chúa quan phòng chưa? Đấy là lời Chúa nói. Một cái sợi tóc trên đầu của chị rớt xuống cũng đã được Thiên Chúa đến rồi. Lời của ông tiên tri Isaiah nói, trước khi mà chị được tạo thành trong cung lòng mẹ chị thì Thiên Chúa cũng đã biết rồi. Nói một cách đơn giản, sự hiện diện của chúng ta ở đây không phải là vô tình. Nói theo lối của những người mà vô tình mà chúng ta có mặt đó, rồi cũng vô tình rồi đây cuối cùng mình cũng biến đi. Sự hiện diện của mình là cả một sự ưu ái mà Thiên Chúa yêu thương riêng chị. Và tất cả những cái gì xảy ra trong đời chị không phải là Thiên Chúa bắt chị phải chịu. Nhưng mà tất cả những gì xảy ra trong đời chị thì cũng hiểu rằng có một cái bàn tay cũng đã quan phòng để cho chị vượt qua được những cái đó. Ngay cả khi chị không vượt qua được thì chị cũng biết rằng chị vẫn còn có điều kiện để vượt qua. Ngay cả khi chị phạm tội thì chị cũng vẫn biết rằng vẫn còn có tòa cáo giải để cho mình đi xin tội. Tất cả những cái đó gọi là quan tâm. Tương tự giống như khi chị tập cho con cái mình nó đi, khi chị tập đi thì chị sẽ cố gắng lia hết ở trong phòng, đừng có để cho con nó vấp. Nhưng mà không phải chị cầm thay chị dắt đi, nó đứng lên nó té xuống. Chỉ có điều là chị không muốn nó té ở trên những cái đinh, những cái phần đá cho nên chị dọn hết mà thôi. Còn cái việc nó đi nó té đó là một trong những cái bước để cho nó tự học từ từ rồi nó mới biết đi. Tất cả những gì xảy ra trong đời chị nó cũng y như vậy thôi. Cái tiến trình của chị ở trong đó nó có nhiều cái đau khổ, nhưng tất cả những cái đau khổ đó là một phần của cái sự trưởng thành của chị. Ai mà muốn nghe cái câu trả lời này thì 10 ngày nữa tới họp nhau với lại các cha của trong cái hội nghị Emmaus á. Năm nay tôi sẽ là speaker của cái hội nghị đó. Thì đây là cái đề tài tôi sẽ cắt nghĩa cho các cha liệu Đức Giêsu có đức tin hay không. Nhưng mà tôi cũng chỉ nói trước như thế này, cái câu hỏi đó nó dài lắm mà nó khó lắm, nó không phải đơn giản như vậy đâu. Chỉ có điều là cái câu hỏi của ông này nó không dính vào trong cái phần này. Nhưng mà ông này cũng hỏi một câu cũng hay ở chỗ là khi Đức Giêsu ở trên thập giá thì Ngài trích một cái câu nói ở trong Thánh Vịnh 22 đó. Cha, lạy Chúa tôi, Eloi, Eloi, Lama Sabachthani, lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi, tại sao mà Ngài bỏ rơi tôi? Chúng ta biết khi mà mình đổi cái vai vế mà tuyên xưng đó, nó quan trọng lắm hả? Vợ chồng mà nói với nhau là sao hôm nay em ăn cơm chưa hả? Rồi sao anh uống nước không? Nhưng mà để biết coi khi hai ông bàn giận lên rồi đó ba em, tôi nói cho ông biết, nếu mà ông bước về nhà này, bà nói cho ông nói cho, khi mà mình đổi cái nhân xưng đại danh từ nó quan trọng lắm. Con cái cũng vậy, bố ơi, bố có đi đâu không? Tôi nói cho ông biết. Chúa Giêsu cũng vậy.
Nếu chúng ta đọc phúc âm thì sẽ thấy lúc nào ngài cũng gọi Thiên Chúa bằng Abba, cha ơi, con tạ ơn cha vì cha đã làm biết cha những cái điều này không cho những cái người khôn ngoan biết, chỉ có những người mà tầm thường thôi. Rồi con cảm ơn cha bởi vì cha đã mặc khải cho những người như vậy, tạ ơn cha nữa. Con cầu nguyện để xin cho chúng nên một như con với cha là một. Lúc nào cha con trên thánh giá cũng gọi Thiên Chúa bằng cha, thay đổi. Ngài nói này, Chúa Thiên Chúa của tôi, anh ơi là Thiên Chúa. Tại sao mà Thiên Chúa bỏ tôi? Lúc đó giận nhiều đó. Nhưng mà để trả lời cái câu của chị một cách ngắn gọn, ở trong cái tiếng Hy Lạp là cái chữ Christus ở tiếng Tin á, cái câu mà liệu chừng là Đức Giêsu có niềm tin hay không đó là cái đề tài mà các cha sẽ học nghiệp họp nhau vào trong họp cái đợt Emmaus này. Và trong cái đợt Emmaus tôi sẽ nói cái bài của đó về Đức Giêsu có tin hay không. Bởi vì ngài là Thiên Chúa, ngài có cần có tin hay không? Bởi vì nếu mà ngài Thiên Chúa mà ngài còn tin thì chúng ta còn ý nghĩa gì nữa? Mà nếu trường hợp ngài không tin thì làm sao được? Tất cả những cái đó nó là phức tạp. Nhưng mà trong cái câu trả lời thì như thế này: ngay khi ngài nói lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa sau ngài bỏ tôi, thì Đức Giêsu vẫn không có tuyệt vọng. Đức tin của chúng ta là hành động. Chúa Giêsu nói làm sao? Không phải những đứa đi dự hội này là nó được lên thiên đàng, không phải những đứa cứ nói lại chúng là được vào nước trời, rồi đây sẽ có những người bên đông bên tây rồi những người khác tới vào nước trời, còn không phải những đứa nói lại Chúa, mà những ai nghe và tin lời Chúa. Đức tin được định nghĩa bởi Chúa Giêsu Kitô là những người làm theo ý của Thiên Chúa Cha. Và vì thế khi nói đến đức tin của Chúa Giêsu, không phải chỉ là lời nói lại Chúa tôi mà chúng ta nhìn hành động. Và vì thế khi ngài nói liệu chừng ngài có tuyệt vọng, ngài có bỏ không, ngài không, ngài vẫn trung thành và trung thành cho đến chết. Trong khi một cái người bị đánh đóng đinh bên ngài thì chửi rủa liên tục, ngài đau khổ thì có, tuyệt vọng thì không. Và vì thế khi ngài nghĩ rằng Thiên Chúa không nghe ngài, ngài nói Chúa ơi Chúa đâu rồi, tại sao Chúa bỏ con, nhưng mà ngài vẫn không tuyệt vọng. Cũng giống như chúng ta đau khổ thì đau khổ mà đức tin vẫn giữ. Chính vì thế cho nên khi ngài mới vừa chết thì Thiên Chúa Cha đã cho ngài sống lại. Đây là một hình thức để nói rằng con đã trung thành và đầy đủ phần thưởng. Chúng tôi muốn trả lời một cách đơn giản như thế này: đúng, Chúa Giêsu ngài có nói là cha phải, không phải cha mà Chúa, Thiên Chúa, tại sao Chúa ở con. Trong cái lời nói của ngài có một hình thức nào đó nói lên đau khổ, trong hành động của ngài nói lên được ngài là con người trung thành và hoàn toàn có một niềm tin vững chắc là Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi ngài. Vì thế ngài vẫn trung thành thì cũng như đời sống của chúng ta mà thôi. Cho nên trong cái câu nói đó chúng ta phải biết Chúa Giêsu có đau khổ nhưng ngài vẫn trung thành. Một câu cuối:
đứa cha không có con trai 24 tuổi, đứa cha thì nó ở với con là tại sao con giáo mình khó khăn về cái phần đồng tiếng và đồng tiếng biết ai. Và ví dụ như là thấy cha mẹ sinh ra
trở thành một xã hội không có Thiên Chúa. Vì thế các em nó lớn lên trong một cái xã hội tập quán, thì tất cả những cái mà đi khi đã không có Thiên Chúa thì không có một cái gì gọi là chân lý, không có một cái gì gọi là tuyệt đối cả. Bởi vì tội, xã hội bây giờ các em lớn lên nó còn không biết tới cái chữ tội là gì cơ mà. Tội là một danh từ do các nhà thần học với những nhà tôn giáo cha mẹ đi đạo học kinh về bày ra. Còn trong mặt xã hội là chỉ có tội. Trong mặt xã hội đó thì nó chỉ có những cái mặc cảm. Vì thế về phương diện tâm lý nó không phải là tội. Nếu trường hợp mà mình thấy có một cái gì sai, sai thì sửa, nhưng mà ngay cả cái sai đó nó cũng theo thời, lúc đúng lúc sai. Tội nó ảnh hưởng một cái gì có tính cách thâm sâu ở trong tâm hồn của mình, nó ảnh hưởng đến đời sau mà sinh đó. Còn mà đối với các em bây giờ mình nói sinh tội nhiều khi không hiểu, nó chỉ biết là cái hành động đó đúng hay sai thôi. Mà đúng hay sai chứ hẳn đã là tội. Bởi vì có những cái đúng chưa chắc đã là hay, có những cái sai chưa chắc đã là xấu. Thời kỳ mà ông Martin Luther King ông đi xuống ở dưới Washington DC, ông đi biểu tình cho người da đen, người ta bắt ông là ông sai, nhưng mà cái việc làm cũng tốt. Mình đi biểu tình bây giờ chống phá thai, nhiều khi mình bị bắt, đó là những cái pháp luật là mình sai, nhưng mà trước mắt Chúa mình vẫn thấy đó là việc phải làm, mình phải lên tiếng. Vì thế đối với các em nó chỉ có trong cái quan niệm về luân lý của nó rất là đơn giản. Luân lý của các em lớn lên trong xã hội này là chỉ có đúng và sai, chứ không có tốt xấu, không có tội. Đúng và sai thì cái gì hợp với luật, đi ngoài đường mà chạy 33 một giờ mình chạy 45 là mình sai. Vậy thôi, các em chỉ biết sai đúng, mà sai đúng thì đã ảnh hưởng tới luật cảnh sát bắt hay không bắt vậy thôi. Còn cái tốt xấu là khác. Đúng sai là nó thuộc về cái hành động, tốt xấu nó thuộc về con người. Mà giáo lý của Công giáo chúng ta nhắm đến con người chứ không phải đến hành động. Vì thế cho nên có những con người tốt làm những cái hành động nó sai, mà có những con người xấu làm những cái hành động. Như chúng ta thấy ở ngoài xã hội, mình là những cái con người tốt, mà nhiều khi mình làm những cái việc sai. Bởi vì mình đi biểu tình chống phá thai cho nên trước pháp luật là mình sai. Mình là con người tốt. Tốt xấu là ảnh hưởng đến con người, đúng sai là ảnh hưởng đến hành động. Vậy thì khi các em nó nói rằng vấn đề đồng tính tại sao là khó như vậy thưa? Bởi vì nó thuộc về cái vấn đề không những chỉ có đúng sai mà nó còn tốt xấu, nó cả hai, nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống đời sau. Và vì thế trước mặt Thiên Chúa giáo hội nói rằng những cái việc làm này không thể chấp nhận được. Ở trong một xã hội mà ở đó họ chỉ định nghĩa cái vấn đề đúng sai khi nó ảnh hưởng đến người khác. Hai người 22 tuổi, ví dụ như vậy, 22 tuổi đi, tôi cho là tuổi trên 18 đi hả? Rồi bây giờ hai người thức nhau, nhảy vào giường ngủ với nhau. Bây giờ tôi nói hai người này có vợ chồng gì hết, thì cái xã hội này nó cho thoải mái đúng không? Bởi vì nó không sai. Chỉ có cái trước mặt Thiên Chúa mình thấy không có một cái commitment, một cái cam kết gì, cho nên giáo hội cấm ai ăn ở với nhau này được. Nhưng mà đối với các em hỏi tại sao không được, bởi vì anh này chưa vợ, cô kia chưa chồng mà. Đây là một cái hình thức mà rất khó để mà cắt nghĩa cho các em, nhưng mà tôi trả lời như thế này. Vậy thì trong vấn đề đồng tính, trước đây trong cái khóa mới cho các sơ hôm vừa rồi nói về giáo lý tôi đã cắt nghĩa dài dòng rồi, nhưng mà tôi cắt nghĩa bắn gọn như thế này. Cái vấn đề đồng tính nó rất là phức tạp. Nếu trường hợp có hai đứa mà nó thương nhau, nó lấy nhau, nó lấy một cái lý do là nó đâu có muốn đâu, nó sinh ra như vậy mà, nó sinh ra là nó đã đồng tính rồi chứ vậy, bộ nó thích đồng tính lắm hả? Thì đương nhiên cái câu trả lời của mình là tôi biết anh chỉ sinh ra như vậy, nó có nhiều cái hoàn cảnh. Nhưng mà đâu có phải vì sinh ra như vậy cho nên bây giờ mình có phải phô phiêu, mình có phải làm tràn đầy cái căn tính của mình như vậy đâu. Có những người bây giờ sinh ra đó, tôi nói là có những người bây giờ sinh ra bệnh hoạn lắm, họ bệnh hoạn đủ chuyện hết. Tôi nói ví dụ mình, bản thân mình nhiều khi nó sinh ra, đàn ông cũng vậy, đàn ông thì cũng cắm lá gan, trời sinh ra như vậy, lá thì ở cùng vợ mà lá con cùng người có đúng không? Là bởi vì đàn ông mà nói thật, bây giờ mà không có luật pháp, không có Chúa đứng ra mà gìn giữ, đố ông nào ở với một bà đi ra đường cũng có nhìn qua nhìn về, cô phần nó nằm trong cái căn tính mà mình gọi là một cái phần gọi là yếu điểm của mình. Cho nên những cái pornography ở trên internet nó bán cho các ông rất là nhiều, là vì sao? Bởi vì cái yếu điểm đó. Nhưng mà vì luật pháp cho nên nhiều khi đi đâu cũng ráng ăn chay để đi về là vậy, chứ không phải là bởi vì cái căn tính mình không có, không hiểu không? Rồi bây giờ có những người còn bệnh hoạn nữa, tôi nói trong xã hội có nhiều người bệnh hoạn lắm. Bây giờ có những người họ chỉ thích con nít thôi chẳng hạn, nó lớn rồi 30-40 tuổi rồi mà đi ra đường chỉ thích con nít không à, chứ còn nó đứng trước mặt người lớn không có cảm xúc gì. Những ai đi học về tâm lý thì biết rồi đúng không, những người mà pedophilia đó, những em đó, những cái người đó bây giờ mình làm sao? Nếu mà bây giờ nó đụng tới con cháu mình quýnh nó nói tao sinh ra như vậy mà mà chúng ta thích lắm, mà đi đâu người ta cũng coi thường ta. Nhưng mà bây giờ đứng trước mặt người lớn ta có cảm xúc, đứng trước mặt đứa con nít mình nói với nó là sao, mày sinh ra như vậy kể lại tao cho biết, mày đụng mua cháu tao là mày chết, đúng không? Mình sinh ra là một chuyện, nhưng mà nhiều khi có những cái nó đi ngược lại với cái trật tự của xã hội. Ở trong đó giáo hội nói rằng gia đình là cơ bản của xã hội, một vợ một chồng sinh ra con cái, và khi đồng tính thì nó phá vỡ cái cơ bản đó, cơ bản của gia đình. Cho nên giáo hội mới đi tới cái chỗ là cấm không cho như vậy, chứ không phải là giáo hội cấm chỉ bởi vì thấy rằng à là bởi vì hai đứa bay không có làm được cái chuyện gì phải. Giáo hội cấm bởi vì cái cơ bản của xã hội nó bị xáo động. Tôi trả lời đơn giản như vậy thôi. Còn nếu trường hợp mà nó sinh ra như vậy thì mình hiểu. Nhưng mà rất nhiều người chúng ta sinh ra, có những người sinh ra mà mình phải kiềm chế. Có những người đi ăn cắp, họ cắp rất là thích người. Có những người giàu mà họ đi vô trong tiệm nó bỏ cắp những cái 50 đồng. Mà biết tại sao không? Không phải bởi vì nó không có tiền, nhưng mà bởi vì nó thích cái tiếng Mỹ này, là excitement, nó thích cái hứng thú khi mà đang cắp mà không ai biết như vậy. Mà đó là một cái bệnh nó sinh ra. Mà còn cho như mình, nhiều khi mình vô mình chẳng có dẫn cắp, mình lấy cái gì mình đem ra quên rồi chưa cả, mình sợ chết luôn. Nhưng có những người nó thích như vậy. Rồi có những người cũng bà lấy chúa tôi, tội nghiệp lắm, tôi cũng đã biết những người họ lao vô được trong cái máy rồi, họ ra không được. Mà mình cũng thấy một phần là ý chí, một phần. Nhưng mà một phần bù lại hai đứa đi, một thằng thì mình kêu vô trong đám, nó ngồi, cái quan thân mình nó buồn. Còn một người thì nuôi nó không được. Bây giờ sao? Nó sinh ra như vậy, nó nói mày phải thông cảm tao sinh ra như vậy, tao mới đến bạc. Cho nên, sinh ra là một chuyện, mình phải tự cho mình phải làm chủ cái phần sinh ra đó, làm thế nào để đem lại cái phúc lợi cho toàn xã hội, chứ không phải chỉ cho mình. Mà trong đó vấn đề đồng tính nó phá vỡ cái căn bản của xã hội, vợ chồng và con cái, gia đình đó. Cái thứ hai là chị nói cái câu hỏi thứ hai là cái gì tôi quên rồi. Hợp pháp hai, nếu trong trường hợp mà bị hãm hiếp này kia đó, mà cứ để như vậy nó sinh ra rồi nó đau khổ tội cho người đó, tôi biết, giáo hội biết chứ, giáo hội biết thế chứ không phải là không biết. Chỉ có điều là ai cũng muốn chúng ta đem ra để mà trừng phạt cả. Sai là phải phạt, đúng không? Sai là phải phạt. Chỉ có điều trong trường hợp này mình đi phạt sai đối tượng. Cái thằng mà cái dương châm công đang ra phạt đánh roi nó, tự nhiên cái đứa bé trong cũng có tội lỗi gì đang ra mà giết. Tôi đồng ý đây là một cái sự đau khổ. Chỉ có điều là các em đem ra trừng phạt sai đối tượng. Cái thằng kia muốn đem ra bánh mấy thì bánh đi. Bây giờ nó hạn hết rồi, nó là hải tặc đi đâu mất rồi không biết. Bây giờ tự nhiên em phạt cái đứa bé này. Mấy đứa bé này nó có tội tội lỗi gì cả. Nó chỉ là kết quả của một cái tội kia mà cái phạt kia không có phạt để phạt thằng này. Cho nên trong cái câu trả lời này không phải là chúng ta không biết có cái sự đau khổ chung. Chỉ có điều trừng phạt sai đối tượng rồi em ạ. Thôi tất cả chúng ta đứng đây nhé.